Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Chu. Truyện được phát tại trang web thegioaudio.org. Chương 11: Sự đố kỵ. Ánh hào quang của đoạn tiểu ngữ đã làm đau trái tim tôi khi nó đang rộn lên những rung động đầu tiên của thời thiếu nữ. Tôi chỉ biết tôi đã thích Hứa Lực Dương, nhưng tôi không hề biết Hứa Lực Dương có thích tôi hay không. Cậu ấy có thích tôi hay không, tôi chỉ có thể phán đoán thông qua so sánh cách đối xử của cậu ấy với tôi và với các bạn gái khác trong lớp. Ví dụ như trên lớp, cậu ấy nói chuyện vai nhiều nhất. Lúc tan học, cậu ấy đi về cùng ai? Hay như trong giờ giải lao, cậu ấy hay đi đến bên cạnh chỗ ngồi của ai để nói chuyện? Sau khi soi đi tính lại nhiều lần, sau khi đã rút ra một kết luận ở trong lớp, cậu ấy nói chuyện với Đoạn Tiểu Ngữ nhiều nhất. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh, mặt bừng bừng tức giận. Nhưng thực ra, tôi đã bỏ qua một hiện tượng, đó là trong lớp lúc bấy giờ, gần như đứa con trai nào cũng nói chuyện với Đoạn Tiểu Ngữ nhiều nhất. Hứa Lực Dương vào lớp chưa được mấy ngày thì hai người đã cười nói với nhau như những người bạn học từ lâu rồi. Đoạn Tiểu Ngữ là bông hoa nở dưới mặt trời, còn tôi là bông hoa nở trong đêm tối mịt mùng. Đoạn Tiểu Ngữ thường xuyên đi đến chỗ ngồi của Hứa Lực Dương để bắt chuyện với cậu ấy, có lúc cũng chơi đùa với lũ con trai ngồi phía sau. Nhưng tôi cảm thấy cô ta có ý với Hứa Lực Dương. Nếu không thì tại sao trước đây cô ta rất ít xuống cuối lớp để nói chuyện chơi đùa, mà bây giờ thường xuyên lui tới? Nếu không thì tại sao cô ta lại hay pha trò cho Hứa Lực Dương cười? Tôi ngồi ngay đằng trước Hứa Lực Dương, nên bọn họ nói gì với nhau tôi đều nghe rất rõ. Đấy là chưa kể tôi rất chăm chú lắng nghe. Còn thái độ của Hứa Lực Dương thì đúng là rất nhẹ nhàng. Cách nói chuyện với Đoạn Tiểu Ngữ thật khác hẳn với Châu Hảo, nhã nhặn hơn nhiều. Cứ nhìn thấy Đoạn Tiểu Ngữ và Hứa Lực Dương thì thầm to nhỏ là tôi lại thấy trong lòng như có lửa đốt. Cho đến một ngày, bỗng nhiên Châu Hảo hỏi tôi: "Cậu có thấy hình như là Đoạn Tiểu Ngữ thích Hứa Lực Dương không?" Tôi không nói gì, nhưng trong lòng vô cùng tức tối. Đúng thế, tôi cũng cảm thấy Đoạn Tiểu Ngữ thích Hứa Lực Dương, nhưng tôi không dám tin vào sự thật đó. Thế nhưng mọi người đều cảm thấy thế. Tôi tin Hứa Lực Dương cũng không phải là ngoại lệ. Phân tích rõ ràng những điều này khiến tôi dần dần cảm thấy có đôi chút tuyệt vọng. Một cô gái xinh đẹp dễ thương như thế, chủ động thích một người con trai, thì có ai mà không rung động cơ chứ? Tôi cố không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không kìm nổi, hỏi lại Châu Hảo: "Thế cậu thấy Hứa Lực Dương có thích Đoạn Tiểu Ngữ không?" Tôi tỏ ra vô cùng bình tĩnh khi hỏi một câu như vậy, điều đó mới là quan trọng nhất. Thật bất ngờ, Châu Hảo lại cười một cách khó hiểu, nói: "Ôi, điều đó thì tôi không biết." Nụ cười khó hiểu của Châu Hảo khiến tôi cảm thấy mình như đang bị vạch trần chân tướng. Mọi suy nghĩ trong đầu tôi đều bị lộ hết ra bên ngoài. Từ lúc đó, tôi bỗng thấy Châu Hảo thật ra chẳng ngốc tí nào. Có thể cô ta khôn quá hóa ngu. Châu Hảo vẫn muốn tiếp tục bàn luận về sự tiến triển của mối quan hệ này, còn tôi chẳng có tí hứng thú nào nữa. Lúc này tôi chỉ muốn được yên tĩnh để bình tâm lại. Tôi không học được cách giấu giếm. Lúc đó cũng chẳng biết thế nào gọi là xảo trá. Cả tiết học, tôi ngồi đờ người ra, nghĩ về việc tôi thích Hứa Lực Dương. Nhưng Hứa Lực Dương lại không biết. Nghĩ lại những mẫu đối thoại cười nói của cậu ta và Đoạn Tiểu Ngữ, cứ thế nghĩ lan man, rồi tự nhiên nước mắt chảy đầm đìa, cứ như là vô cùng tủi thân, ấm ức vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết được cái cảm giác đau thắt từng khúc ruột nó như thế nào. Bầu trời bỗng đổi màu xám xịt, rồi chuyển sang u ám, và cuối cùng là tối sầm lại. Trong đầu óc non nớt của tôi chứa đầy những câu nguyền rủa độc ác.
Giá mà Đoạn Tiểu Ngữ đột nhiên chết đi, có biết sao không? Ví dụ như bị xe tông, ví dụ như bị trượt chân ngã xuống hào cao, thật là xuống đất.
Những ý nghĩ xấu xa đó làm tôi vã cả mồ hôi. Tôi thật giống như một đứa con gái hư và độc ác. Thế nhưng độc ác là một việc thật đáng xấu hổ. Bởi vì mỗi người bình thường đều dương cao tấm biển hiệu hiền lành, lương thiện của mình lên. Những tấm biển hiệu của họ khiến tôi có cảm giác cả thế giới này chỉ có một mình tôi là độc ác. Nếu không thì làm sao tôi lại có thể suy nghĩ, hy vọng Đoạn Tiểu Ngữ chết hoặc bị hủy hoại dung nhan được chứ? Sau này tôi mới biết, sự hiền lành lương thiện và tấm biển hiệu hiền lành lương thiện mà mọi người vẫn tự dương cao là hai việc hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ độc ác và hành động độc ác cũng không thể quy kết vào làm một được. Phần 12. Tương cà chua hiểm ác. Kết thúc đợt thi giữa học kỳ, trước yêu cầu của tất cả mọi người, lớp tôi tổ chức một cuộc dã ngoại ở bờ sông. Chúng tôi được tự do nhập nhóm. Sau khi cô giáo tuyên bố việc tự do nhập nhóm, mọi người bắt đầu bàn bạc rất rôm rã. Tôi không hề quay đầu lại. Tôi mong chờ Hứa Lực Dương sẽ chủ động mở miệng nói trước. Vị thay tha, mấy người chúng mình một nhóm nhé. Nhưng chưa đợi đến lúc Hứa Lực Dương bàn bạc lập nhóm với tôi, thì Đoạn Tiểu Ngữ ngồi cách đó hai dãy bàn đã nói vọng sang chỗ chúng tôi. Này, mấy cậu đừng bỏ quên tới đấy nha. Mặt cô ta rạng rỡ, hớn hở trông thấy. Tôi lén lùm cô ta một cái. Rõ thật là đồng đường. Một lát sau, Đoạn Tiểu Ngữ rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía chúng tôi. Tôi không ngoảnh mặt lại, nhưng nghe rất rõ giọng nói của cô ta. Với giọng vô cùng phấn khích, cô ta phân công những ai phụ trách mang cái gì. Tôi nghe thấy cô ta nói với Hứa Lực Dương: cậu sáng sủa sạch sẽ nên không cần khuôn vác chỗ đồ này, cậu chỉ cần mang nhiều đồ ăn một chút là được rồi. Đoạn Tiểu Ngữ vừa nói dứt lời, một cậu con trai ngồi phía sau liền cất tiếng nói: Đoạn Tiểu Ngữ, có phải cậu để ý Hứa Lực Dương không? Sao lần nào cậu ta cũng được ưu tiên như vậy? Bị sắc đẹp của cậu ta mê hoặc rồi sao? Cậu con trai này vừa pha trò vừa nói. Vừa dứt lời thì một tràng cười rộ lên. Đoạn Tiểu Ngữ quay ra mắng bọn họ: các cậu muốn chết phải không hả? Rồi lại nhẹ nhàng đấm lưng cậu ta. Tôi nghe thấy tiếng cười của Hứa Lực Dương và bỗng thấy lạnh hết cả sống lưng. Thất vọng tràn trề, tôi cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi. Không biết là bao lâu sau, Hứa Lực Dương bỗng đập vào vai tôi, nói: Thủy Tha Tha, cậu cũng tham gia cùng bọn tôi đi. Tôi thấy vô cùng cảm kích, gật gật đầu với cậu ta. Lúc đó tôi nhìn thấy một sự dịu dàng trong mắt của Hứa Lực Dương, nhưng lại không để ý đến ánh mắt đầy thù hận của Đoạn Tiểu Ngữ. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người chúng tôi vây quanh Đoạn Tiểu Ngữ để kiểm đồ. Sau khi kiểm xong đồ đạc mang đi dã ngoại, tôi quay lại chỗ ngồi của mình nghỉ ngơi. Lúc cô giáo phát thông báo tập hợp để bắt đầu xuất phát, ngay lập tức chúng tôi nhộn nhịp cùng nhau xuống tầng. Lúc ra đến cửa lớp, bỗng nhiên Đoạn Tiểu Ngữ kêu lên thất thanh: Thủy Tha Tha, sao quần của cậu dính đầy máu thế? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi dùng tay sờ vào đằng sau mông. Lúc tôi giơ tay ra trước mặt để nhìn, mặt tôi đã bừng lên. Chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Sao lại có thể bị hành kinh đúng lúc này chứ nhỉ? Trời ơi, thật là xấu hổ quá. Quần bị dính bẩn kiểu này thì có lẽ là việc khủng khiếp nhất trên đời với những nữ sinh chạc tuổi tôi lúc bấy giờ. Tôi dùng cặp sách che phía sau, vội vàng nói: tớ không đi dã ngoại nữa đâu, các cậu đi đi. Lúc này tôi thậm chí không đủ dũng cảm để liếc sang nhìn Hứa Lực Dương. Tại sao tôi toàn gặp những chuyện không hay trước mặt cậu ấy thế nhỉ? Tôi quay về chỗ của mình, nhìn bạn bè đều đã đi ra ngoài hết. Lớp học lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Lúc này tôi mới đi về phía nhà vệ sinh ở góc cuối hành lang. Lúc tôi phát hiện ra cái chất lỏng màu đỏ đó không phải là chảy ra từ trong người tôi, mà chỉ là dính trên quần thôi. Tôi hoang mang không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Đoạn Tiểu Ngữ đã đổ tương cà chua lên trên ghế ngồi của tôi, và ghế trong lớp lại có màu đỏ sậm nên không dễ nhận ra. Tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng chỉ vì muốn ngăn tôi đi cùng với nhóm Hứa Lực Dương, cô ta lại có thể đối xử với tôi như thế. Tôi cố gắng nén tiếng khóc vỡ òa, vội vàng ra khỏi trường. Dọc con đường dài, tôi không hề dừng bước, không hề quay đầu lại, không ngừng thất vọng. Cuối cùng lại một lần nữa, tôi để bản thân mình rơi vào cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Hứa Lực Dương thích Đoạn Tiểu Ngữ, Đoạn Tiểu Ngữ cũng thích Hứa Lực Dương. Còn tôi chỉ là một kẻ cô đơn yêu đơn phương, quá thất bại. Tôi không biết phải đấu tranh giành một thằng con trai với một đứa con gái khác như thế nào. Trong tay không một tức sắt, chỉ có ngồi đấy chờ đợi, quan sát. Không giống như bây giờ, tôi đã hiểu được cách tốt nhất để chiến thắng được đối thủ của mình là phải nữ tính hơn đối thủ. mọi thứ mình làm đều phải nữ tính hơn. Tôi là một người thừa, đáng lẽ tôi chỉ nên làm một khán giả. Còn khi tôi đã không thể làm một khán giả, thì sự lựa chọn duy nhất của tôi chỉ là bỏ trốn. Cũng giống như giây phút tôi cầm chiếc cặp che phía sau lưng, bỏ đi trong tiếng cười của mọi người, chỉ có một mình cô đơn ở lại. Phần 13, vén màn mây đen. Thật bất ngờ, khi vừa về đến cổng khu nhà mình ở, thì tôi gặp Hứa Lực Dương đang đứng trước cửa một siêu thị ở phía ngoài khu nhà. Tôi không biết đang làm gì. Tôi chỉ vừa nhận ra cậu ta trong giây lát, còn cậu ta thì hình như đã nhìn thấy tôi từ xa. Bốn mắt chúng tôi gặp nhau, tôi nghĩ là ánh mắt của tôi lúc đó đầy oán trách và hờn giận. Tôi muốn lườm cậu ta một cái, tôi muốn trợn mắt lên, nhìn cậu ta cho bỏ tức. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ đứng đờ mặt ra đấy mà nhìn. Ánh mắt có 3 phần oán trách, 3 phần tủi hờn và 4 phần dịu dàng. Cậu ấy nhất định hiểu được ánh mắt của tôi. Chúng tôi cứ nhìn như thế khoảng nửa phút. Sau đó cậu ấy cất tiếng gọi tôi. Mỹ Tha Tha.
Ừ.
Cậu không sao chứ? Có chuyện gì đâu. Thật ra tôi muốn giải thích qua về chuyện vết bẩn ở quần, nhưng lại thấy thật khó nói. Cả hai rơi vào im lặng. Tôi lên tiếng hỏi trước. Không phải là cậu đi dã ngoại rồi sao? Tại sao lại đứng ở đây? Cậu ấy không đáp. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt kinh ngạc. Cậu ta cúi đầu, bước đi chậm chậm, mắt nhìn chậm chậm vào mỗi bàn chân của mình. Tôi cũng không gạn hỏi tiếp. Hai người chúng tôi cứ như thế bước đi song song. Bỗng nhiên cậu ấy thốt lên. Tớ không muốn đi chơi cùng bọn họ. Tớ muốn chơi cùng cậu. Mặt tôi đã bừng lên, thẹn thùng không nói nên lời. Cậu ta nhìn tôi, rồi cười tủm tỉm, vừa cười vừa nói. Mặt của cậu đã lên rồi kìa. Tôi đấm nhẹ vào lưng cậu ấy. Cậu ấy cười, nụ cười rạng rỡ vô cùng. Tôi cùng cười. Hai chúng tôi như hai kẻ ngốc nghếch, vừa đi vừa cười. Đến cầu thang nhà, tôi chạy lên phòng, thay một chiếc quần khác rồi chạy ù xuống. Ngày hôm đó, cuối cùng chúng tôi không đi dã ngoại mà ra Đông Hồ chơi. Trường chúng tôi cách Đông Hồ không xa lắm. Bên bờ hồ, gió thổi mát rượi. Trên trời có dấu tích của những đàn chim vừa mới bay qua. Hai người trẻ tuổi, non nớt ngồi bên bờ hồ suốt cả buổi. Khoảng cách chừng nửa thước. Tôi rất muốn nắm tay cậu ấy, nhưng không dám. Cái cảm giác hồi hộp khi lần đầu tiên được ngồi cạnh Hứa Lực Dương ngày hôm đó, có lẽ suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Ngày hôm đó, chúng tôi đã nói những gì? Tôi không còn nhớ nữa rồi. Chắc chỉ toàn những câu chuyện xung quanh trường lớp, bạn bè. Tôi thật sự không còn nhớ nổi, nhưng nhật ký của tôi còn ghi rất rõ. Người có nhiều tâm sự mới hay viết nhật ký. Từ ngày bắt đầu quen Hứa Lực Dương, tôi đã chuẩn bị 2 quyển nhật ký. Một quyển là để ngày ngày nộp cho cô giáo kiểm tra. Cô giáo chủ nhiệm yêu cầu chúng tôi viết nhật ký để luyện cách viết văn. Thế là tôi đem tất cả những ý chí, ước mơ viết vào trong quyển nhật ký đó. Còn một quyển khác, có khóa, là thuộc về cá nhân tôi, ghi chép lại từng cảm xúc của những rung động đầu đời con gái. Trong nhật ký, những tên người đều được dùng các chữ cái thay thế. Ví dụ như Hứa Lực Dương sẽ được thay thế bằng chữ S, Đoạn Tiểu Ngữ được thay thế bằng chữ C. Khi đó tôi dùng tất cả 26 chữ để thay thế được tất cả những người có trong câu chuyện và tâm sự của tôi. Sau này tôi mới biết rằng nếu như cứ tiếp tục viết tiếp thì những con người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta làm sao mà có thể chỉ dùng có 26 chữ cái cơ chứ. Chúng tôi trò chuyện với nhau một hồi thì quả thật là chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Tôi nói một câu mà đến tận bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy toát mồ hôi. Tôi nói: Thế cậu thích cây gì? Cậu thấy cái cây kia thế nào? Tôi vừa nói vừa chỉ vào một cái cây bên hồ. Cậu ấy vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi, vẻ mặt có đôi chút khó xử. Có cách nào khác cơ chứ? Có thể là tôi không cố ý làm cho bản thân trở nên nhạt nhẽo và vô vị đến thế. Bởi vì tôi quá hồi hộp, lại thêm chút phấn khích, nên tôi không còn biết mình cần phải nói những gì nữa. Có điều bây giờ tôi đã biết, khi bạn và một người bạn trai hẹn hò, đột nhiên các bạn hết chuyện để nói, nếu như bạn thích, hai người đều không cần nói gì. Càng không cần đến mức phải tìm một chủ đề vô vị, thì bạn chỉ cần cười và nhìn người ấy, để cho người ta nhận biết rằng cảm xúc của bạn là được. Để cho người ta nhận biết được cảm xúc của bạn là được. Đối với một người con gái đã trưởng thành, chỉ cần ánh mắt thôi là đủ để biểu lộ tất cả. Nếu như bạn không thích người con trai này, thì lúc đó bạn chỉ cần đừng mặc ra, nhưng lúc chưa có chuyện gì để nói, xem đồng hồ, tẩy cho anh ta biết bạn sắp có việc phải về. Đó là những kinh nghiệm của thời bây giờ. Còn năm đó, tôi chưa biết gì, trong sáng như một tờ giấy trắng. Sau đó, cậu ấy vẫn trả lời câu hỏi của tôi. Cậu ấy nói thích cây phong vì lá của nó rất đẹp. Tôi thầm ghi nhớ điều đó ở trong lòng. Hứa Lực Dương gợi ý đi chèo thuyền. Tôi tán thành ngay đề nghị này. Và thế là chúng tôi có một cuộc du ngoạn bằng thuyền ngay sau đó. Lúc lên thuyền, tôi chợt nghĩ ngay đến câu chuyện của Hứa Tiên và Bạch Nương Tử. Chú thích là nhân vật trong truyền thuyết Bạch Xà, Bạch Tố Trinh, tức Bạch Nương Tử, là con rắn tu luyện ngàn năm, với mong muốn đắc đạo thành tiên. Sau lần được Hứa Tiên cứu mạng, Bạch Xà hóa thân thành người, cùng chàng trai kết tình phu phụ. Về sau, Pháp Hải Thiền Sư thấy trên mặt Hứa Tiên có yêu khí, bèn bắt chàng nhốt vào sau tòa tháp Kim Sơn. Bạch Xà nương tử đến cứu chồng, thế là nước tràn ngập Kim Sơn. Nàng trúng kế của Pháp Hải, bị nhốt trong cái bát ăn cơm cỏn con của nhà chùa, và bị chôn vùi dưới đất. Tôi bật cười, lộ rõ vẻ sung sướng. Hứa Lực Dương hỏi tôi vì sao cười, nhưng tôi không nói. Lúc lên thuyền, Hứa Lực Dương có đưa tay ra đỡ tôi lên. Bàn tay cậu ấy ương ướt mà ấm áp. Tim tôi bỗng đập nhanh, 10 đầu ngón tay như thông với tim. Dường như cái nắm tay đã bóp nghẹt cả trái tim tôi. Rất nhiều năm sau, có một lần xem một video clip tự làm trên mạng, tôi đã nghĩ đến cảnh tượng của buổi hẹn hò đầu tiên tại Đông Hồ. Trong video clip đó, có một anh chàng nhẹ nhàng dùng tiếng Vũ Hán hát: "Nước Đông Hồ xanh ngắt, tình yêu của đôi ta mới bắt đầu. Anh là trái tim em là tâm hồn anh, chúng mình thuộc về nhau." Sau này chia tay, khi xem lại video clip này, tôi đã không cầm được nước mắt. Thời gian thật vô tình, nó đã làm thay đổi chúng ta, làm thay đổi tình yêu. Tất cả chúng ta đều bị thời gian lùi dẫn trong lòng bàn tay. Chúng tôi trèo một vòng quanh hồ. Khi thuyền đến gần bến Linh Bá, bỗng nhiên tôi thấy có một bóng đen rơi xuống hồ. Hình như có người vừa rơi xuống nước. Tôi đưa tay chỉ cho Hứa Lực Dương hướng bóng đen đang vùng vẫy. Trên bờ có 3-4 đứa trẻ, khoảng 8-9 tuổi đang nằm bò toài ra. Khi tôi nhìn thấy rõ, đứa trẻ này đang giơ một cành cây xuống nước và hét lên:
"Nắm lấy nó!"
Tôi quả quyết rằng đúng là có người vừa rơi xuống nước. Tôi vẫn chưa kịp hỏi Hứa Lực Dương xem phải làm thế nào, thì đã thấy chiếc thuyền chao đảo mạnh, rồi một tiếng, Hứa Lực Dương đã nhảy xuống nước, bơi về phía đứa trẻ. Tôi không biết Hứa Lực Dương có biết bơi hay không, bơi có giỏi không. Lúc nhìn thấy cậu ấy nhảy xuống nước, tôi vô cùng sợ hãi, thậm chí còn muốn gọi cậu ấy mau lên thuyền thôi. Đúng thế, tôi đúng là ích kỷ. Giữa tình yêu và chính nghĩa, suy nghĩ của một cô bé 16 tuổi như tôi hoàn toàn nghiêng về việc bảo vệ sự an toàn của tình yêu. Cho đến tận khi thấy Hứa Lực Dương bơi rất nhanh, tôi mới cầm mái chèo, chèo cho thuyền tiến lại gần phía cậu ấy. Chúng tôi đã cứu cậu bé 9 tuổi đó. Lúc được Hứa Lực Dương đưa lên bờ, cậu bé vẫn còn khá tỉnh táo, vẫn có thể nói được số điện thoại nhà. Lúc chúng tôi đưa cậu bé đến bệnh viện, thì bố mẹ cậu bé cũng vừa đến. Cả hai vô cùng biết ơn chúng tôi, chỉ thiếu nước quỳ xuống hậu tạ. Bố cậu bé hỏi tên và trường chúng tôi, nhưng Hứa Lực Dương không nói, chỉ nhắc đi nhắc lại: "Không có gì ạ, chỉ là việc nhỏ thôi mà." Tôi cũng giả hồ theo cậu ta: "Chú ơi, đúng là không có gì to tát đâu ạ, chỉ là một việc rất nhỏ thôi ạ." Còn thực tế trong thâm tâm, tôi vẫn muốn cho Hứa Lực Dương có một danh hiệu, người dũng cảm cứu người thật vinh quang. Nhưng tôi không nghĩ là nếu như nhà trường và mẹ biết rằng chúng tôi dũng cảm cứu người lúc hẹn hò với nhau thì sẽ có phản ứng thế nào. Mà cũng thôi, thêm một chút vinh quang hảo và chút vui vẻ hư vinh không bằng bớt một chút phiền phức thực tế. Một cái danh hiệu dũng cảm cứu người vinh quang so với việc lộ chuyện yêu sớm, rõ ràng là việc thứ hai gắn liền với lợi ích cá nhân hơn.
Sau khi tôi và Hứa Lực Dương trốn khỏi bệnh viện, tôi hỏi cậu ta vì sao không để cho cha mẹ cậu bé biểu dương. Cậu ấy nói, thế thì ngại lắm. Hơn nữa, đúng là cũng chẳng có gì to tát thật. Lúc nói câu đó, mặt cậu ta đỏ bừng. Tôi thầm cảm kích trong lòng. Một người thật trong sáng và chân chất, chỉ có điều là đã rơi vào tay mình. Nhật ký ngày hôm đó, tôi viết rất dài. Từng lời chúng tôi nói với nhau, tôi đều ghi lại hết. Sau khi viết xong, tôi tự phục bản thân, sao trí nhớ của mình lại có thể tuyệt đến thế.
Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. Ba la 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 la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình còn gái phải làm sao. Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao rồi, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do. Cho em ngóng những chưa hẹn, dù trời nắng hay mưa trên đầu. Say you do, say you do. Thank you.